Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phần thứ 25 Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm trang 517. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại chúng ta như Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua tới phẩm thứ 25. Phẩm thứ 25 thì tiếp theo những cái chương vừa rồi mình có trình bày với quý vị kỳ trước đó, tức là những cái này là những cái hành tung của các Bồ Tát, tức là Đức Phật đưa ra những cái ví dụ, những cái điển hình để cho mình thấy là hành Bồ Tát đạo thì phải như thế nào. Tức là kỳ trước mình đã học cái phương pháp hành trì của ngài Diệu Vương, rồi bây giờ phương pháp hành trì của ngài Diệu Âm, và bây giờ là qua tới hành trì của ngài Quán Thế Âm. Một vài người thì người ta thích cái Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn này, thì ra họ làm ra kinh riêng, tức là họ gọi là phẩm Phổ Môn hoặc là kinh Phổ Môn. Họ chỉ tụng cái kinh này thôi chứ họ không tụng cái kinh khác, thì cái kiến thức hoặc là cái quan điểm của họ nó hơi khác. Cái lý tưởng Pháp Hoa, bởi vì Pháp Hoa thì quý vị nhớ là Phật tính, tức là mình ngộ được cái Phật tính rồi thì mình hành cái Bồ Tát đạo. Kinh Pháp Hoa là kinh xiển dương cái Bồ Tát đạo, nó giống như những kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bảo Tích, tất cả những kinh đại thừa như vậy. Bây giờ mình nói trước phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, phải không? Quý vị nhớ kinh Phổ Môn. Phổ Môn thì nhiều khi mình cứ nghe ta nói Phổ Môn thì mình biết Phổ Môn thôi, hoặc là nói ô Phổ Môn, Phổ tức là cùng khắp hết, Môn tức là cái cổng, thì ra cái cửa này cùng khắp hết, tức là đi chỗ nào cũng lọt hết, hoặc là một cái chỗ mà nó rất là nhiều cổng như vậy, muốn đi cổng nào nó cũng lọt thì gọi là phẩm Phổ Môn. Nhưng mà thật sự ra ý nghĩa của nó không phải như vậy, bởi vì quý vị đã học trên rồi. Nếu mà quý vị học những phẩm trước rồi thì quý vị hiểu liền cái chữ Phổ Môn này. Phổ Môn tức là cái pháp môn phổ hiện sắc thân tâm muội. Bây giờ thì quý vị hiểu ý nghĩa nó như vậy rồi đi. Nếu mà quý vị chưa học những phẩm trên đó, thì quý vị không hiểu như vậy đâu, quý vị sẽ hiểu khác. Còn quý vị học cái trên rồi thì quý vị sẽ thấy tất cả các Bồ Tát đó là đều có cái tâm muội phổ hiện sắc thân. Phổ hiện sắc thân tức là hiện ra những cái thân hình khác nhau, thân tướng khác nhau để mà phổ độ chúng sinh, để mà giáo hóa chúng sinh. Tức là Phổ Môn là pháp môn phổ hiện sắc thân tâm muội, thì cũng giống như ngài Diệu Âm. Thì rồi mình học ngài Diệu Âm, quý vị nhớ mình cũng nói rồi, ngài Diệu Âm cũng hiện ra được 33 tướng, cũng y hệt như ngài Bồ Tát Quán Âm vậy. Thì ngài Diệu Âm là phương đông, ngài Quán Thế Âm là phương tây. Bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo quay hữu, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng. Hồi trước giờ mình không thấy Bồ Tát Vô Tận Ý, bây giờ tự dưng lại có một Bồ Tát là Vô Tận Ý. Thì Vô Tận Ý thật ra hôm nay là Bồ Tát lớn. Nếu mà quý vị đọc kinh đại thừa khác thì quý vị đã thấy rồi, ở trong kinh này thì chưa thấy, nhưng mà bây giờ là thấy. Vô Tận Ý, vô tận tức là không có hết, không có cùng. Ý tức là cái ý muốn, mati, tên chữ Phạn của nó là Aksaya Mati, tức là không cùng cái ý, tức là không hết cái ý. Nếu mà quý vị nhớ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm 25 pháp môn, Đức Phật hỏi các Bồ Tát tu những pháp môn nào, thì các ngài mới trình bày những cái pháp môn tu của mình. Thì ngài Quán Thế Âm là tu theo nhĩ căn viên thông, tức là dùng cái căn của lỗ tai để mà viên thông. Còn ngài Vô Tận Ý Bồ Tát là dùng ý căn viên thông, tức là viên thông bằng cái căn của cái ý thức. Thì nếu mà quý vị không nhớ thì về coi lại kinh Lăng Nghiêm. Cái kinh Lăng Nghiêm là mình học lâu rồi, mấy năm trước rồi. 25 pháp môn tu đó thì quý vị về, quý vị coi lại 25 Bồ Tát, mỗi người một pháp môn tu khác nhau hết. Thì ngài Vô Tận Ý ở trong kinh Lăng Nghiêm đó là tu về ý căn viên thông, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là nhĩ căn viên thông. Nhưng mà ngài Vô Tận Ý thì ở trong này quý vị thấy, bây giờ ngài Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo quay hữu, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng. Tức là ngài Vô Tận Ý cũng ngồi ở cái pháp hội này, nhưng mà hồi nào giờ ngài ngồi mà ngài không nói gì hết, bởi vì ngài Vô Tận Ý là ngài Bồ Tát rất là lớn. Ngài ở trong kinh Bảo Tích, ở trong cái hội Vô Tận Ý, tức là có một hội riêng mà về cái ngài Bảo Tích này, tức là hội thứ 61 kinh Đại Bảo Tích, chứ không phải kinh Bảo Tích nhỏ đâu. Kinh Đại Bảo Tích mà ngài Chí Tịnh dịch thành 9 quyển đó, quý vị đọc cái quyển đó. Kinh Đại Bảo Tích thì chắc mình cũng sắp post lên trên trang web của chùa mình. Mình post lên kinh Hoa Nghiêm rồi, bây giờ quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm thì thấy được rất nhiều Bồ Tát trong đó. Ngài Vô Tận Ý này thì còn, hoặc là quý vị ở đây tụng kinh Địa Tạng thì cũng nhớ có ngài Vô Tận Ý rồi. Ngài Quang Mục á, cái cô Quang Mục ấy, cô là tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng gì. Cô có một người mẹ mà thích ăn những cái cá chạch những gì đó. Có một vị La Hán cô đi cô mới cúng dường cái vị La Hán, rồi La Hán nó hỏi cô ấy, thì cô nói mẹ cô như vậy, thì ông La Hán rồi mới nói cô thôi bây giờ cô về cô như lập tượng thờ với lại kêu cầu cho đức thanh tịnh mục liên hoa Như Lai trong kinh Địa Tạng ấy. Thì cô này cô về cô cầu, cô cầu xong cái thì cô ấy sanh ra đứa con, cô nhớ phải có đứa nhỏ trong nhà đó, đứa nhỏ đó là mẹ của cô ấy tái sanh trở lại. Mà sanh trở lại thì đứa mẹ sanh ra cái thì nó nói với cô liền là tôi đây, tôi là con, hồi trước tôi là mẹ của cô, tôi sanh ra và tôi sẽ chết sớm để tôi trả cái nghiệp của tôi thôi. Thì cô mới nói đúng ra thì cái bà mẹ này phải sống lâu, phải cực nhọc, nhưng mà nhờ cô này cố tụng kinh, cô ăn chay làm phước, thì ra cái bà mẹ nó mới được phước như vậy, mau chết sớm mau chết sớm rồi đừng khỏi có phải chịu những cái quả đó. Thì cô này cô mới thệ nguyện ra, cô nói từ bây giờ thì tôi muốn là tất cả chúng sinh đều không bị chịu khổ như mẹ tôi hết. Quý vị nhớ cái kinh Địa Tạng của ông thầy nhân ngài mới có cái Địa Tạng đó, tức là địa ngục thì không bị bất thành Phật nhé, tức là cái cô Quan Mục đó là tiền thân của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, còn cái bà mẹ của cô ấy là Giải Thoát Bồ Tát, và cái ông La Hán đó là ngài Vô Thượng Trí Bồ Tát. Quý vị không nhớ thì quý vị về đọc lại cái kinh Địa Tạng ở trong đó cũng có. Thầy nhân ngài Vô Thượng Trí Bồ Tát đó, tức là những cái Bồ Tát ở trong kinh, tất cả những kinh đại thừa của Đức Phật đều có như vậy. Ngài Vô Tận Ý là cái ngày đó. Bây giờ quý vị hiểu ngài Vô Tận Ý rồi không? Vô Tận Ý tức là ngài chuyên môn, ngài nói là ngài tu. Ở trong kinh Lăng Nghiêm thì ngài nói ngài tu về cái ý căn viên thông. Trong kinh Địa Tạng đó, một trong những tiền kiếp của ngài là cái vị La Hán mà chỉ cho cái cô Quang Mục, dạy cho cô Quang Mục, tức là dạy cho Bồ Tát Địa Tạng tu theo cái ngài Thanh Tịnh Liên Hoa Như Lai. Rồi ở trong cái lại bảo tích thì là nguyên một cái hội rất là hay, quý vị phải đọc cái kinh đó. Thì nhân ngài mới nói cái Vô Tận Ý làm sao, Vô Tận Ý thì cũng giống như trong này, tức là không có phân biệt, Bồ Tát tức là như vậy. Thì ở trong này á, thì quý vị thấy cái phần phổ môn này á, nó khác cái diệu âm á, nó chỉ có một cái phần ở trên, tức là cái phần mà nói ngày Quán Thế Âm á, là cứu bảy nạn, diệt ba cái độc với lại ứng hai cái cầu. Thì đúng ra ở trong ngày diệu âm cũng nói, nhưng mà nói rất là sơ lược, không có nói rõ rệt như vậy. Còn ở trong này thì phần phổ môn Bồ Tát đúng ra là chỉ có hai phần. Phần thứ nhất á, đầu tiên á, là ngày Quán Thế Âm á, là cứu bảy cái nạn, trừ ba độc và ứng hai cầu. Xong rồi ngài sẽ hiện sắc thân ra, tức là phổ hiện sắc thân tam muội ra 33 cái ứng thân. Xong rồi ngài chỉ dạy Bồ Tát đứng dậy tán thán hết, tức là hết cái phần này. Thì bây giờ mình học từ từ để mình hiểu rõ những cái phần này. Hở áo vay hữu chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm vì nhân duyên gì gọi tên là Quán Thế Âm? Vì lý do gì mà cái ông Bồ Tát này gọi là Avalokiteshvara, tức là gọi là Quán Thế Âm, tức là nghe cái âm thanh của thế gian? Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý rằng: Này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh phải chịu mọi sự khổ não. Khổ não ấy, tức là cái sự không có vừa ý. Quý vị nhớ mình học rồi ha, tức là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là quý vị phải học ngay từ đầu nhớ là. Nếu không nhớ cái nào thì về mình xem lại những cái phần trên á, thì mình đọc tới những phần này tới đâu cái mình hiểu, mình vỡ ra liền. Còn nếu mà mình không học hoặc là sót phần nào tới đây cái mình nhảy, cái mình kẹp dữ, thì phải về nghe lại. Phải chịu mọi sự khổ não, được nghe Bồ Tát Quán Thế Âm đây mà dốc lòng xưng tên Bồ Tát Quán Thế Âm, tức thời quán xét tổng tiếng của người ấy đều được giải thoát. Tức là nếu mình hiểu theo nghĩa đen đó, tức là người nào nghe tới tên Bồ Tát Quán Thế Âm thì người nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái lời ngày Quán Thế Âm Bồ Tát nghe thấy tiếng người đó kêu cầu, tức là ngày chạy tới đó người giúp đỡ. Tức là hầu hết là ví dụ bây giờ mình không học gì hết, không mình đọc kinh thì mình nhìn như vậy thì thấy chữ nó như vậy gì, mà sự thật thì nó hoàn toàn nó không phải vậy. Bởi vì quý vị nhớ cái kinh điển đại thừa nó đều là nói theo ẩn dụ hết, thành ra cái phần trên của nó mình đã học rồi. Cái đức tính của tất cả các ngài Bồ Tát là cái gì? Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị gọi ngài là gì, quý vị nhớ không? Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng như Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện ngài lớn quá. Còn ngài Quán Thế Âm là Đại Từ Đại Bi, thì từ bi hồi trước mình cũng học rồi nhá, hai cái đó khác nhau chứ không đâu. Từ tức là thương, bi là xót, hai cái khác hồi mình sẽ nói rõ ra. Thành ra ở đây khi mà mình phải chịu mọi sự khổ não, được nghe Bồ Tát Quán Thế Âm đây, tức là được biết là có cái tính từ bi, tức là có cái lòng từ bi như vậy, mà dốc lòng xưng tên Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là quán từ bi. À, hay rất hay. Phần dưới thì quý vị sẽ thấy nữa, cái phần mà kệ đó ngài sẽ nói ra trở lại thêm, nếu tôi quên thì quý vị nhắc, bởi vì cái bài này nó dài, nói chậm nhiều khi tôi nghĩ là biết rồi cái tôi bỏ quên cái đó. Tức là tại sao mình quán thì năm thứ quán ngũ định tâm quán, mà ngài Bồ Tát Quán Âm là quán có bốn thứ thôi, bởi vì ngài cũng phải không có sắc thân như mình. Thì nó hơi khác chút xíu vậy. Nếu bây giờ mình hiểu theo cái nghĩa bóng của nó, tức là cái ẩn dụ của nó, tức là khi mà mình bị khổ não thì mình khởi cái lòng từ bi ra, thì mình lập tức mình giải được cái khổ não của mình. Khổ não tức là cái sự không vừa ý, không vừa ý thì mình quán từ bi mình hết. Đó là cái ý nghĩa bóng của nó. Còn nếu mà mình theo nghĩa đen đó, thì tức là khi nào mà mình thấy cái sự gì không vừa ý, tức là bây giờ nó lại nó đòi tiền thuế, thì đó là mình mở tiệm mà không có khách, thì bây giờ mình cứ lại mình cầu ông Bồ Tát Quán Thế Âm hay bà Bồ Tát Quán Thế Âm gì đó là bà lại bà cho tuốt, thì cái đó là chuyện của mình. Nếu có người bây giờ là tới bây giờ ngày cứu bảy cái nạn này, bây giờ quý vị đọc cái kỹ, nếu có người chuyên chỉ tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm dù vào trong lửa lớn lửa không thể cháy được là do nhờ sức uy thần của Bồ Tát. Bây giờ quý vị nếu mà đọc cái này mà thấy quý vị mà nghe hiểu theo nghĩa đen không á, thì quý vị thấy cái này là quá trình của cái đất phải không? Bây giờ quý vị đốt đống lửa, quý vị nhào vô Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lửa không cháy được mà. Thì bây giờ quý vị có tự nguyện tự thiêu hay nguyện gì cũng không cháy được hết. Thì quý vị nếu mà thế này thì thôi cái đó tùy quý vị. Nhưng mà nếu như vậy thì không phải là ý của kinh Pháp Hoa. Lửa hôm trước quý vị nhớ mình là ví dụ về cái gì? Quý vị nhớ cái phẩm thứ ba, thí dụ mình nói lửa rất là ví dụ gì quý vị nhớ không? Nhà cháy ấy. Lửa tức là sự khổ, tức là sự không vừa ý, khổ não là như vậy, bức bách. Thì ở đây như vậy, dù ở trong lửa lớn lửa không thể cháy được do nhờ sức uy thần của Bồ Tát. Tức là không phải là nếu bây giờ mình hiểu nghĩa đen, tức là vì ông Bồ Tát này cũng có phép, thành ra mình vào một cái là làm lửa mình không cháy được. Còn trong khi nếu bây giờ mình hiểu theo nghĩa của Pháp Hoa đó, thì là bây giờ mình chịu cái sự khổ não lớn, nhưng mà mình phát khởi cái lòng từ mình lớn ra, thì không còn cái gì mà tiêu diệt được mình hết, tất cả những khổ đều bị tiêu diệt hết. Các bạn thấy rõ không? Khác điểm đó. Phải là một trong bảy cái nạn này, cứu bảy nạn là như vậy. Nạn thứ hai, nếu bị nước lớn cuốn trôi xưng danh hiệu ngài liền được chỗ cả, tức là bây giờ bị ngập, bị chìm xuống dưới nước, thì hãm mà nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cái vọt lên trên đó, hoặc là tự dưng đất ở dưới đâu nó trồi lên nó đưa quý vị lên. Nếu mà quý vị tin thật như vậy chết thiếu gì quý vị, thiếu gì người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cũng chết. Thế nên không phải như vậy, mà tức là cái ý ẩn dụ của nó. Quý vị nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm tức là nói về từ bi. Đúng ra tất cả các Bồ Tát đều có từ bi hết, nhưng mà vì Bồ Tát Quán Thế Âm là đặc biệt về cái từ bi đó, cũng giống như mình nói là ngài Địa Tạng là chuyên môn là ai vào địa ngục ngài cứu khổ ấy, thì ngài cũng phải có từ bi ngài mới cứu được như vậy. Nhưng mà tại vì mình chuyên về cái đó, mình nghĩ là về cái đó thôi. Tổ thứ ba là nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh vì sự tìm cầu vàng bạc ngọc lưu ly sa cừ mã não san hô hộ phách chân châu các thứ ngọc báu, tức là tìm bảy thứ báu, tức là tất cả cái thứ gì quý. Tức là ví dụ bây giờ mình đi mình ham, cái này là tự trưng cho lòng tham, quý vị thấy rõ. Bởi vì tất cả cái này là bảy cái nạn, bảy cái nạn đó, thì ví dụ như đến chỗ này mình nói là tham, nhưng mà dưới này cũng có trừ ba độc nữa, là cũng có tham sân si nữa. Thành ra những cái chuyện này thật ra không phải là nó chỉ riêng có một cái vấn đề không của nó, bởi vì nó không phải là riêng. Bởi vì cái này đúng ra thì mình nói nó là ba cái nạn thủy phong cái hỏa. Bởi vì cái phần dưới này giả sử bị mây mù gió dữ chẳng hạn, là cái phần này quý vị thấy nếu có trăm nghìn vũ chúng sinh bị tìm cầu phải vào trong bể lớn, giả sử bị mây mù gió dữ thuyền bè trôi sát, thì dịch cái này nó hơi không có sát nghĩa. Bởi vì cái bản chữ nho của nó là hắc phong suy kỳ thuyền phuồng phiêu đoạ là sát thủy quốc. Hắc phong tức là cái gió đen. Hồi trước thì quý vị thường thường đọc như vậy, ở trong cái bản của ngài Chí Tịnh cũng dịch là gió đen, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của. Thành ra mình nói gió lớn tức là cái đại phong thôi. Đại phong thì nó cũng cái nghĩa nó cũng giống vậy. Bởi vì hắc phong á, tức là khi nào quý vị thấy có bão hoặc có mưa lớn á, thì thấy mây thay vì là mây nó trắng thì mây thành đen rồi, hoặc là mây nó xám gì. Quý vị thấy trời á, mà bầu trời mà mây nó xám, nó mây nó đen á, thì là như vậy. Thì họ gọi là hắc phong, tức là cái mây, nhưng mà cái mây nó đưa đến cái gió lớn, tức là cái bão. Tức là ba cái phần này nếu mà như là bác sĩ Vĩnh mà thắc mắc thêm á, thì cái này là cái thủy, cái phong với cái hỏa, tức là ba tai. Ba cái nạn tai, thì cái tai này đúng ra là nó hiện ra tới tất cả các thế giới, tức là vì mình sẽ bị tiêu diệt, mình phải hiểu như vậy. Quý vị nhớ, khi mà thế giới này hoại nữa, thì đầu tiên là cái hỏa tai thì nó cháy lên tới cõi sơ thiền, trước mình học rồi, quý vị nhớ phải không? Tới cõi sơ thiền, tức là cõi phạm thiên, nó cháy lên tới đó. Khi mà hỏa tai hết rồi thì tới cái thủy tai, thì nước nó ngập lên tới nhị thiền, tức là tới nhị thiền nữa là cũng hết luôn, cũng bị ngập nước luôn. Khi mà thủy tai nó hết rồi thì cái phong tai nó là nó lên tới tam thiền. Thì nếu quý vị thấy chỉ có tứ thiền hữu sắc thì nó còn, nhưng mà thật ra còn nó cũng thối, bởi vì tứ thiền hữu sắc hoặc là ở trên những tầng định nó là người ta sống bằng tưởng, nó không có cái hình tướng ngoài. Thì nếu cái chuyện nó không ăn thua gì nữa, mình gá vào cõi này, mình gá vào cõi kia như chơi, thì nó mới gọi là thần thông du hình. Bởi vì những chuyện này bây giờ nó hơi chuyên môn chút xíu, thì ra tôi không có nói quá không những cái đó. Nếu mà quý vị chưa học những phần trước đó, thì nó hơi khó hiểu. Tức là học về cái vũ trụ học Phật giáo, hồi trước mình nói Juris Cosmology, thì Ví dụ như lâu lâu quý vị nghe nói ở cõi này cõi kia lên đâu, thì đúng ra quý vị phải thuộc lòng hết những chuyện đó rồi. Bởi vì nếu mà không thuộc thì mình khó hiểu điều đó. Tức là tất cả những cái này, tất cả những cái tai nạn mà lớn đó, thì dùng cái lòng từ bi quán từ bi, thành ra quý vị mới thấy trong ngũ hình chánh quán của mình có cái quán từ bi. Cái quán từ bi như vậy, buổi lễ lớn của gì luôn luôn mình yêu cầu quý Phật tử nhập từ bi quán vậy. Nhập từ bi quán tức là bắt đầu mình phát khởi cái lòng từ, mình quên rồi bây giờ mình nhớ lại, mình khởi cái tâm từ bi ra thì làm sao, thì lúc đó tất cả cái đạo tràng nó thanh tịnh. Chứ không phải nhập từ bi quán tức là một phút mặc niệm rồi nhớ rồi bỏ mình về tổ quốc. Xin lỗi quý vị, chứ cái chuyện đó không phải. Quý vị nhớ, trong đạo Phật đó, tức là trong tôn giáo nó khác với lại cái thế gian. Cái thế gian ở ngoài thì họ tưởng nhớ tới ông Thiên Lôi Bà La Sát, tới ông này, ông chủ tịch này, ông lãnh đạo kia, hay là người này, người nọ. Thế còn ở trong đạo Phật mình á, tức là mình quán tâm mình. Cái quán đó là quan trọng hơn, mình không cần quán Phật nữa. Bởi vì thật dấu đúng là Phật ở trong tâm mình thôi. Nếu mà tâm mình tốt thì mình là Phật. Bây giờ mình cứu bảy cái nạn. Thứ hai á, là khi mà khởi cái lòng tham ra như vậy, tỷ đi tình vàng bạc lưu ly sa cử xích châu mà não gì đó, những cái này hôm trước mình học rồi, ý nghĩa quý vị nghĩa hiểu rồi mình khỏi nói. Giả sử bị mây mù gió dữ, tức là hắc phong suy kỳ thiền phường phiêu đoạn La Sát quỷ quốc, tức là lạc vào cái xứ của La Sát. La Sát tức là loại mà quỷ nó dữ. Quý vị biết ngày xưa đó ở thì người ta tin tưởng ở những cái đó, mà ở trong đạo Phật nó cũng có cái đó. Mà hồi quý vị học tới cái phẩm Đạo La Ni này cũng có 10 bà La Sát nữ. Những cái bà này thì tức là nói chung là những người quỷ dữ. Nếu mà hiện thân ra làm người thì là những cái hạng mà nó dữ dằn ác, thì nó mới làm dữ như vậy. Ngày xưa người ta tin tưởng, ví dụ như là người đi lấy buôn, đi lạc của cái xứ này thì nó gặp cái thứ này thần một mắt cái gì. Nhất là quý vị đọc những chuyện thần thoại mà Hy Lạp á, quý vị thấy Sinh Bá chẳng hạn, ông Sinh Bá đó, ông đi gặp cái con quỷ này, quỷ một mắt thì đủ thứ biết. Hoặc là ngay cả về sau này nữa, những người như là Robinson Crusoe, ông viết chuyện ra chẳng hạn, thì chuyện lạc của cái đảo hoang vô rồi gặp mấy mọi thịt người nữa, kinh khủng phải không? Thế nên những thứ đó là La Sát, ta gọi chung là La Sát như vậy. Trong đó dù có nhận đến một người xưng tên Bồ Tát Quán Thế Âm thì những người trong thuyền ấy đều được thoát khỏi tai nạn quỷ La Sát vì nhân duyên ấy gọi là Quán Thế Âm. Thì ra nếu mà ví dụ mình cứ theo cái nghĩa đen mà mình hiểu á, thì mình nghĩ ôi cái Bồ Tát Quán Thế Âm này là phép dữ lắm, quyền phép dữ lắm. Mình làm gì mình làm, bây giờ mình có đi ham gì đó, mình vô trong đấy mình đào tường quét vách người ta lấy của gì đó mà vô mà bị A Lạc nó kêu cảnh sát nó tới, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là mình hết. Thì mình hiểu cái đó thì nói xin lỗi quý vị, mình thiếu thông minh. Thì ở trong này nói rõ rệt như vậy, tức là tất cả những cái lòng tham, những cái lòng sân, những cái khổ não như vậy, khi mà mình khởi cái tâm từ bi ra là nó sẽ tiêu diệt được. Tức là mình phát khởi tâm từ bi thì cho quý vị thấy cái người Bồ Tát á, thành ra những cái kinh này là những kinh suối quý vị, khuyến khích quý vị tu cái Bồ Tát đạo. Khi quý vị khởi cái tâm Bồ Tát ra thì không thể nào quý vị tham, không thể nào quý vị sân, không thể nào quý vị si nữa. Quý vị khởi cái lòng từ ra không thể nào quý vị ghét ra được, thành ra người ta mới nói là từ mẫu gì đó. Chút xíu mình nói thêm ha. Tức là cái này là cái nạn thứ ba. Nếu lại có người sắp bị hại xưng tên Bồ Tát Quán Thế Âm thì kẻ cầm dao gậy kia liền bị gãy nát từng đoạn một. À, quý vị thấy cái này còn hay dữ lắm. Tức là kẻ nào tới chém mình cái gì nó dùng dao gậy chém thì gãy liền được giải thoát. Nếu trong 3.000 đại thiên quốc độ, cái này là cái thứ tư thì khi nào có kẻ nào làm hại á, nó muốn giết mình thì giờ mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là dao gậy búa biết mình tiêu hết, tan rã hết. Thành ra quý vị thấy cái này nó cũng phải là cái nghĩa đen nữa phải không? Bởi vì nếu mà mình nói nghĩa đen, bây giờ không tin, bây giờ quý vị cầm thử con dao á, nói bây giờ ông kia ông cầm dao ông chém thử tôi, rồi tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, còn nó có gãy không? Thì dĩ nhiên nó bây giờ nó gãy đâu. Nếu mà như vậy á, tức là kinh nó láo sao? Không phải, bởi vì kinh đó nghĩa bóng, mà mình cứ đi theo nghĩa đen mình hiểu. Nếu bây giờ nó ác dữ, thay vì bây giờ mình muốn đâm thằng này mình chém này, bây giờ mình khởi động từ ra, ví dụ như bây giờ tôi ghét cái người đó quá, tôi muốn đâm muốn chém nó, thì bây giờ tôi khởi động từ ra thì lập tức làm xong tôi đâm tôi chém tôi ghét nó được nữa, thì cái đó là dao nó giã ra thôi gì phải không? Chứ không phải nữa. Thành ra người ta mới nói là bây giờ mình phải là thương thuyết cái lời phải gì đó để đi gặp người này người nọ. Bây giờ tới cái thứ năm, nếu trong 3.000 đại thiên quốc độ, trong đó đầy dãy quỷ dạ xoa La Sát muốn đến làm não hại người, rõ rệt á, khi nghe người đó xướng tên Bồ Tát Quán Thế Âm, những quỷ La Sát kia còn chẳng dám lấy mắt giữ nhìn người ấy, huống chi lại dám làm hại. Xướng tên Bồ Tát Quán Thế Âm tức là mình khơi lên cái lòng từ bi của mình, vì Bồ Tát Quán Thế Âm tức là tượng trưng cho từ bi. Dạ xoa La Sát, dạ xoa nó còn ác hơn là La Sát nữa. La Sát đấy tức là tương đối nó còn hiền, thật ra nó phải hiền nhiều. Dạ xoa nó cũng hiền vậy, nhưng mà dạ xoa là thứ một cái bằng, nó giống như là, xin lỗi mình nói như mấy người hai phần, tức là nó đang ngồi cái nó bật hết chân hết tay, không thể nào mình cản nó được hết. Còn La Sát đó thì nó còn tính toán, nó tham vì nó cần ăn, Ví dụ bây giờ bà là sắc nữ là bà muốn ăn thịt con nít là bởi vì bà có 1.000 đứa con, thành ra bà phải bắt con nít để bà ăn. Thành ra Đức Phật mới nói là thôi bây giờ đừng có ăn nữa, giờ tôi sẽ kêu mấy đời tử thôi, mình mai mốt cũng cháo cho bà. Thành ra bà mấy bà không ăn nữa. Thành ra quý vị thấy khi nào mình quá đường nữa, mình phải đọc cái câu đó: Đại bàng kim sĩ điểu, khoáng giáp quỷ thần trụng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Đại bàng kim sĩ điểu tức là cái con chim đại bàng, cái con chim đại bàng đó nó ăn rồng trước, mình biết chuyện đó rồi. Khoáng giáp quỷ thần trụng tức là những cái loại mà quỷ vương ngoài, giống như là lịnh mị vọng lượng ấy. Quỷ mở ngoài khoáng giá tức là ngoài rừng ngoài núi ấy, hầu hết là loại là vọng lượng chứ không phải lịnh mị. Lịnh mị là nó ở trong nhà mình á, cẩn thận ở trong nhà mình á, mình làm những chuyện ác là mấy quỷ nhập vào mà nó xuống mình làm. Hôm trước mình nói về mộng mị thì ghê rồi phải không? Rồi la sát quỷ tử mẫu thì thêm câu đó nữa, la sát quỷ tử mẫu tức là mẹ của mấy con la sát. Thành ra khi mà mình cúng cháo mà buổi trưa đó quá đường á, thì có một vị mà thường thường ở trong chùa đó thì là một chú tiểu hoặc là một sư nhỏ nào, một sư cô. Còn ví dụ như chùa mình ấy, thì bây giờ ai ra cúng cũng được hết. Thì ra ngoài đó mình phải cúng cái đó là cúng để cho họ có ăn. Mà họ có ăn thì họ không có phá nữa, bởi vì Đức Phật đã hứa với họ là đệ tử là phải cúng. Thành ra những cái ông đệ tử đó khi nào ăn cũng chừa lại 7 cái hột cơm. Quý vị nhớ cái đó, chừa lại 7 hột cơm. Trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy nữa. Chứ quý vị đừng tưởng là chỉ có đại thừa mới làm vậy đâu. Dĩ nhiên là họ không tụng cái bà chú nó ăn một lăng tỏa hoa, ăn một đế tỏa hoa rồi đó, nhưng mà họ cũng bỏ 7 hột cơm ra, bởi vì cái đó là trong kinh Phật mà Đức Phật dạy chủ lập họ. Quỷ dạ xoa la sát muốn đến làm não hại người, muốn đến làm não hại người tức là làm cho mình sự gây khổ. Vì con quỷ trong người mình này bây giờ nó làm nào, nó muốn là cái này, muốn chuyện này, muốn chuyện nọ, nó xúi mình làm cái chuyện đó. Mà khi mà người đó sướng lên Bồ Tát Quán Thế Âm tức là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình khởi cái tâm từ mình ra là lúc mình hết là bệnh. Mình thấy những quẻ kỳ la sát kia còn chẳng dám lấy mắt giữ nhìn người ấy, huống chi lại dám làm hại. Thì ý nghĩa của nó cũng giống như nhau phải không? Bởi vì quỷ dạ xoa la sát đó là những thứ mà nó làm gây phiền não, làm cản trở cái sự tu hành của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi vậy đó, quý vị không có chuyện gì, quý vị muốn đi chùa phải không? Muốn tụng kinh, lên ngồi nghe. Trời ơi sao mà nó nóng quá vậy? Mà cũng chịu mượn mấy lần như kia lên là bắt đầu bực rồi. Bực rồi mà gặp một cái bàn ngồi bên cạnh mình nữa, trời ơi, một lần bực nữa. Bực nữa mà lúc đó là dạ xoa la sát mà nó nổi lên, tức là sao? Tức là gây cái phiền não cho mình, thì lúc đó là mình bỏ. Còn nếu mà mình khởi cái tâm từ ra thì mình thấy rõ là mình nó không có gì hết. Bây giờ cái đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu là nếu lại có người dù có tội hay không có tội mà bị gông cùm xiềng xích chẳng trói nơi mình, xiềng xích trói buộc xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì xiềng xích kia thì đều đứt nát, liền được giải thoát. Tất cả những cái xiềng xích này tức là bị có tội hay là không có tội vậy, tức là những cái này nó nói những cái kẻ ác khác. Bây giờ mình làm ác đã đành rồi, mình khởi cái tâm mình lên, nhưng mà bây giờ một kẻ khác nó lại muốn hại mình, bây giờ mình khởi cái lòng từ ra nó khó hả? Sự thật là nó như vậy phải không quý vị? Giống như bây giờ quý vị thấy tại sao mà ngày xưa chẳng hạn, lúc mà vượt biên như vậy, người ta đi kiếm mấy ông thầy, mấy ông sư để cho đi free. Tại ta nghĩ là lên nó nhờ cái đức của mấy ông, nhưng mà cái thuyền nó không có bị chìm chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như người ta ăn cướp thì không tránh thì chùa chứ. Buổi sáng mình đi đánh bài, đi ra sòng bài, mình ra đầu đường mình gặp thầy chùa đi ngang, mình nói trời ơi xui xẻo phải không? Quý vị hay đánh bài quý vị biết rồi gì không? Vì quý vị thấy là nó khác rồi. Ông sư như vậy thì cũng không tham nữa. Bây giờ mình ra ngoài mình đánh lỗ vốn hết trơn à. Thành ra khi mình khởi lòng từ bi ra thì mình cảm hóa được những kẻ ác là như thế. Bây giờ tới cái thứ bảy là nếu trong cõi tam thiên đại thiên đầy dãy giặc oán, có một người chủ lái buôn cùng với các người buôn khác đem theo của báu đi qua đường hiểm, trong đó một người đề xứ rằng các thiện nam tử đừng nên sợ hãi, các ông phải nên dốc lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, vì Bồ Tát ấy hay dùng phép vô úy, vô úy tức là làm không sợ hãi, ban cho chúng sinh. Nếu các ông niệm danh hiệu ngài sẽ được thoát khỏi giặc oán này. Các người lãi buôn nghe nói thế rồi đều cất tiếng niệm rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì nhờ xưng tên ngài liền được giải thoát. Cái này quý vị hiểu theo nghĩa đen ấy, thì quý vị thấy là ở bây giờ mình đi làm công chuyện gì như vậy, bây giờ mình đi thi, mình đi vô phỏng vấn, vô dân Mỹ à, bây giờ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cho con thi đậu đi. Thì nếu mình nghĩ như vậy á thì mình thi đậu vô thấy khỏe, mình nói Bồ Tát linh, thì cũng là cái ý của mình, cái quyền của mình. Còn nếu đúng ra ở trong cái nghĩa bóng của nó, thì là khi nào mà mình thấy tất cả những cái sự nào mà trái ý khổ lòng của mình, mình cứ khởi cái tâm từ bi lên, thì nó không có sự gì xảy ra hết. Bây giờ chẳng hạn lớn mới lấy ví dụ đi, ví dụ bây giờ mình thi vô dân Mỹ chẳng hạn, thi vô dân Mỹ thì mình phải học bài á, không học bài sẽ mới đậu được. Bây giờ nếu mà quý vị học cho đàng hoàng, thì bây giờ quý vị không chắc, thì quý vị lên đốt nhang nói ở Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cho con thi đậu để con vô dân Mỹ, ví dụ vậy. Thì quý vị vô tự nhiên cái thấy ông giám khảo gì đó, ông tiền khô à, ông vô hỏi có hai câu thôi cho đậu, thì quý vị về quý vị nói ngài Bồ Tát Quán Thế Âm linh lắm, đúng không? Còn nếu bây giờ quý vị nếu mà không có tin tưởng vào cái đó, bây giờ quý vị không đốt nhang đi nữa, mà nếu mà quý vị học hành cho đàng hoàng, mà quý vị vô lại không xuất chuồng nữa, khởi cái tâm từ bi ra, thấy cái ông kia cũng vậy, ông hỏi thì mình trả lời đàng hoàng đấy. Nếu mà mình khởi cái tâm từ bi ra thì công chuyện nó mọi cái nó đều xong hết. Khởi cái tâm từ bi ra là như vậy, chứ không phải là nói là tại vì tất cả cứ đi hết dọc đường cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là hết được. Ông vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm có uy thần thấy lực rộng lớn nhường ấy, nếu có chúng sinh nào giàu lòng dâm dục thường cung kính, cái này là ba độc ha, chữ ba độc này, giàu lòng dâm dục thường cung kính niệm Quán Thế Âm liền được lìa mọi sự dâm lòng dục. Dục này tức là tham, dục tức là muốn mà, tức là tham. Nếu người giàu lòng hờn giận tức là sân, thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được lìa khỏi hờn giận. Nếu người giàu lòng ngu si thường cung kính niệm Bồ Tát Quán Thế Âm liền được khỏi ngu si, tức là ba độc tham sân si đều được thoát khỏi hết, là nhờ cái lòng từ bi. Quý vị nhớ, tức là mình khởi cái lòng từ bi ra thì mình diệt được tam độc. Quý vị thấy, tức là diệt tam độc là nhờ cái lòng từ bi, chứ không phải là tại vì nói theo đúng như vậy. Nếu mà mình muốn tin thì mình cứ tin như vậy, nhưng mà mình tin như vậy thì mình không khởi cái lòng từ bi ra thì không được. Mà hầu hết là mình nhờ mượn cảnh tạo tâm. Tức là quý vị thấy, mình nói mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình thấy bài điểm quá và ngồi như vậy, thì không lẽ mình mới niệm Quán Thế Âm xong ra mình lại chửi thầy kia, mình quánh nó sao được. Bây giờ tức là trừ cái ba độc rồi, rồi bây giờ tới cái ứng hai cộng. Ông vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm hay có uy thần thấy lực lớn như thế, ngày hay làm những việc lợi ích cho chúng sinh, vì thế nên một lòng nhớ niệm. Nếu có người đàn bà nào ví dụ muốn cầu con trai lấy bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền sinh được con trai phúc đức trí tuệ, ví dụ muốn cầu con gái thì liền sinh được con gái có tướng đoan trang, vì trước kia đã trồng cội đức cho nên đều được mọi người kính mến. Quý vị thấy cái này, ngày xưa thì nhiều người thích lắm, bởi vì người ta thích con trai nhiều hơn, phải không? Thích con trai, cầu con trai dẫn cho người ta có con. Dĩ nhiên là ví dụ bây giờ quý vị nói theo cái kiểu khoa học á, thì xác suất là nhất trí nhiều bù đối gì, phải không? Tức là 50% thôi. Mình không đẻ con trai thì mình đẻ con gái, chứ còn bây giờ đẻ khói thai cái gì thì hiếm, thì tương đối nó là như vậy. Nếu bây giờ mình nói nhất trí nhiều bù như vậy 50% mà mình cầu, nếu không được thì ở với con trai thì phúc đức trí tuệ, mà bây giờ nếu mà mình lỡ sinh gái thì ôi con trai con gái này là tướng đoan trang nghiêm chánh như kia rồi, mai mốt nó lấy chồng giàu cái gì đó thì vậy thì cũng hơi. Nhưng mà đúng ra cái ý nghĩa của nó phải vậy quý, bởi vì ngày ứng cái hai cái cầu thì quý vị nhớ Quan Thêm Bồ Tát tức là cái lòng từ bi. Nếu mình niệm Quan Thêm, niệm tức là nhớ tưởng tới, quý vị nhớ điểm đó. Niệm không phải là nói nam mô là niệm, mà niệm tức là nhớ tưởng tới, ý tưởng tới. Niệm tức là sati, cái chữ phản của nó là như vậy, sati. Niệm Quan Thế Âm tức là mình nhớ tưởng tới cái lòng từ bi của mình, ghi khắc cái lòng từ bi trong mình. Thì khi mà vậy thì mình nhớ cái hành từ bi thì cái phúc đức trí tuệ hoặc là cái đoan chánh nhân trang là mình sẽ tạo ra, chứ cái này không phải mình đẻ. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy như vậy, ví dụ như tôi bây giờ dài khẳng khắc của đấy, ví dụ tôi ngồi vậy tôi niệm nam mô gì đó Quan Thế Âm Bồ Tát, thì mai mốt thì tự nhiên có cô nào cô chạy lại cô nói nè con ông này đưa lên con trai anh cả, tôi chết bị về nhà chứ đâu vậy, chứ đâu lúc đó đâu có vui vẻ gì. Tôi lấy ví dụ vậy thôi, chứ sự thật của nó không phải là tại vì mình muốn cầu con trai sinh con gái, sinh con gái như vậy. Nếu mà quý vị lấy cái nghĩa đen của nó, quý vị cứ tin tưởng như vậy thì quý vị sẽ thấy, ôi nếu vậy thì nhà nào, chùa nào mà có cái tượng Quan Thế Âm, là nhà nào ở trong đó, Phật tử nào, gia đình đó là cũng hạnh phúc hết. Con trai, con gái thì đàng hoàng hết trơn, không có đứa nào bê bối gì. Còn lâu, xin lỗi quý vị lấy kiếm, lấy kiếm lúc lại quý vị dòm coi. Trời ơi, nhà nào cũng bê bối trơn, chứ đâu phải. Không bê bối nhiều, bê bối ít nè. Nhưng mà mình thấy rõ như vậy, thì đừng có tin tưởng một cái mù quáng như vậy mà hiểu lầm. Quý vị thấy cái này tức là mình khi mình phát sinh cái lòng từ ra, mình luôn luôn nhớ niệm cái niệm từ ra, thì cái phúc đức trí tuệ, cái đoan ra tránh là tự mình sẽ phát khởi ra. Mà khi mà quý vị có như vậy thì con trai con gái ở nhà quý vị, cô dì chú bác phục dựng người nó dữ dằn, phải không? Nhiều người lại chùa mà muốn kiếm gây, phải không? Mà vô thấy Phật tử thì người ta ngồi đàng hoàng hết, ngồi tụng kinh hết trơn, thôi cũng xỉu quá, chứ không lẽ mình vô đây mình làm giặc sao được, thì thấy cũng khó. Thì quý vị thấy như vậy, tức là cái chỗ này là ngày Quan Thêm Bồ Tát á, trừ bảy cái khổ, diệt ba cái độc, với lại ứng được hai cái cầu này. Ông vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm có thần lực như thế, nếu có chúng sinh nào cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm thì phúc đức người đó cũng không luống mất, vì thấy chúng sinh đều nên thụ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị thấy rõ rệt ở đây phải không? Thụ trì danh hiệu, tức là nếu bây giờ mình không hiểu, mình cứ hiểu nghĩa đen ở thụ trì danh hiệu, tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng gì? Thụ là nắm, trì là giữ, danh hiệu tức là cái tên hiệu, tức là nắm giữ cái tên hiệu đó. Chứ người ta không nghĩ là nhớ tưởng luôn luôn ghi khắc cái chữ đó trong đầu mình, Quan Thế Âm tức là từ bi, thế thôi, luôn luôn nhớ tưởng cái từ bi, khởi cái tâm từ bi ra thì tức là mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì phúc đức không hướng mắt, ông vô tận ý, nếu có người nào thụ trì danh tự của 62 ước hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cũng giảng thức, ăn uống áo mặc đồ nằm thuốc thang, ý ông nghĩ sao công đức của người thiện nam thiện nữ ấy có được chăng? Tức là những cái người này á, tức là nhớ tới danh hiệu, tức là cũng niệm những danh hiệu của Bồ Tát khác, tức là cũng nhớ tưởng tới những cái hành tung của các Bồ Tát khác, giống như Bồ Tát Diệu Âm vừa rồi mình nói, hoặc là Bồ Tát Diệu Vương vậy, đốt tay đốt thân gì đó, 62 ước hằng hà sa các Bồ Tát như vậy, thì công đức của người đó có nhiều không? Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều. Đức Phật bảo, nếu lại có người thuộc trì danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm nhận đến lễ bái cũng rằng trong giây lát, công đức của hai người ấy bằng nhau không khác, dù trong nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Thành ra nếu ví dụ cái này mà quý vị hiểu theo nghĩa đen không, quý vị nói ôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lời hơn là bây giờ niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ mình niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mà 62 muôn ức hằng hà sa gì đó, với là mình niệm có một câu trong chốc lát này Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cái là cũng bằng nhau à. Thì mình hiểu vậy thôi, mình lỗ vốn, mình sai rồi. Bởi vì quý vị nhớ cái chỗ này á, thủ trì danh hiệu của Bồ Tát tức là luôn luôn nhớ tưởng đó, tức là thay vì bây giờ mình cần phải ở làm cái này nhớ cái kia công đức như vậy, hoặc là người bất hữu tức không bao giờ ngưng thở hay gì đó, bây giờ mình chỉ nhớ luôn luôn nhớ cái lòng từ bi của mình, phát triển cái lòng từ bi của mình ra, luôn luôn nhớ nghĩ cái lòng từ bi thì nó cũng bằng nhau à. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các Bồ Tát, sự thật mình là như vậy của mình, tất cả các Bồ Tát đều là từ bi hết, không có Bồ Tát nào không từ bi hết. Thì quý vị sẽ thấy ông Vô Tận Ý, người thụ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm được lợi ích phúc đức vô lượng vô biên như thế, thì cho quý vị hiểu rõ ha, thụ trì danh hiệu không phải là nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà là luôn luôn nhớ tưởng suy nghĩ ghi tâm khắc cốt cái sự từ bi, tức là mình quán từ bi luôn luôn không ngừng nghỉ. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại giảng khắp cõi Sa Bà này, và tại sao ngài vì chúng sinh dùng sức phương tiện nói pháp việc đó như thế nào? Cái này quý vị dễ hiểu, tức là tại sao mà bây giờ cái ông Bồ Tát Quán Thế Âm này thì mắc mớ gì? Bồ Tát ở cõi Sa Bà này thì có ông rồi, có Đức Phật này rồi, Phật Thích Ca này, ông ngồi ông quản lý đây, ông là thủ trưởng đây, tại sao bây giờ lại có thêm cái Bồ Tát Quán Thế Âm này nhào vô đây làm cái gì nữa? Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý rằng, này Thiện Nam Tử, nếu có chúng sinh ở cõi nước nào phải dùng thân Phật mới độ được ấy, Bồ Tát Quán Thế Âm liền vì họ hiện ra thân Phật mà nói pháp. Quý vị thấy có người người ta đọc cái kinh này cái người ta chối liền, vì cái đầu óc của người ta vẫn nghĩ vậy, Bồ Tát là nhỏ, Phật là bự, ai cũng nghĩ như vậy hết phải không? Chứ người ta không bao giờ người ta nghĩ là Bồ Tát là Phật rồi, Phật rồi mà muốn hóa độ, muốn giúp đỡ chúng sinh thì đi làm Bồ Tát, chứ không phải Bồ Tát là dưới quyền của ông Phật. Quý vị nhớ cái này mình học rồi phải không? Mấy phần trên mình học rồi. Nếu quý vị nhớ về rồi thì quý vị hiểu liền điểm này. Còn quý vị không hiểu thì sao? Trời ơi, bây giờ ông Bồ Tát Quán Thế Âm này, bây giờ từ người nào muốn thành Phật, cái tự dưng ông hiện thành Phật để mà độ cho người đó, thế là ông chết, ông làm tội bệnh nhá. Cái này ông chưa thành Phật mà ông dám nói thành Phật thì cái tội chết gì phải không? Thì cái này đúng ra ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã là Phật rồi. Quý vị nhớ hôm trước mình có nói tên của Đức Phật đó phải không? Chánh pháp quang minh Như Lai. Quý vị nhớ? Quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi phải không? Chánh pháp quang minh Như Lai, ngài là Phật rồi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã là Phật rồi, Lâm Chủng Tường Tôn Vương Phật, tất cả các Bồ Tát đều là Phật rồi hết, đều đã từng là Phật rồi, mà nhiều ông còn làm Phật nhiều lần nữa, mà bây giờ trở thành Bồ Tát để mà giúp đỡ hóa độ chúng sinh, muôn đời muôn kiếp không bao giờ ngừng nghỉ hết, thành ra mới gọi là Bồ Tát. Thành ra bây giờ là tất cả là 33 cái ứng thân của ngài Quán Thế Âm này, tức là ngài có thể ứng hiện ra, phải dùng thân Phật được độ thoát thì liền vì họ hiện ra thân Phật mà nói pháp. Nếu dùng thân Bích Chi Phật mới được độ, liền vì họ hiện ra thân Bích Chi Phật mà nói pháp. Bích Chi Phật quý vị biết rồi, tức là Pratyeka Buddha, tức là cái ông này nếu mà thời mà có Phật đó, thì tức là gọi là duyên giác, tức là vì họ ngộ cái lý thập nhị nhân duyên mà họ thành Phật thì họ gọi là duyên giác Phật. Còn nếu mà thời mà không có Phật đó, mà tự họ ngồi họ nghĩ ra thì cái đó gọi là Bích Chi Phật, Pratyeka Buddha, tức là độc giác Phật. Đúng là cái chữ dịch cái chữ phạm của nó là Pratyeka Buddha, độc giác, tức là giác ngộ một mình. Nên dùng thân thanh văn mới độ được, liền vì họ hiện ra thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Thanh văn tức là ông sư, tức là cái người mà tu hành để mà giải thoát. Nên dùng thân phạm vương mới độ được, liền vì họ hiện ra thân phạm vương mà vì đó nói pháp. Phạm là trời, vương là vua trời. Vua trời tức là từ cái cõi dục của mình trở lên. Mỗi tầng trời đều có vua ấy, là những cái phạm vương như vậy. Cũng có thể mình nói cái này là của cõi sơ thiền. Sơ thiền thì phạm chúng, phạm phụ, đại phạm vương, quý vị nhớ phải không? Thì cái đó cũng đúng nữa, liền vì họ hiện thân phạm vương nói pháp. Nên dùng thân đế thích mới độ được, liền vì họ hiện ra thân đế thích mà nói pháp. Đế Thích nhá, tức là vua cõi tam thập tam thiên, tức là vua chủ cõi chu di, còn nói gọi là cung trời đau lợi, nên dùng thân trời đại tự tại mới độ được. Liền vì họ hiện ra thân trời đại tự tại mà nói pháp. Đại tự tại tức là cái trời thứ sáu của cõi dục, tức là từ dưới mình đi lên. Cõi mình là không kể rồi, cõi mình tức là cõi ngũ thú tạp cư địa thôi, mình còn không nói. Nhưng mà ở trên có sáu tầng trời, thì tầng sát mình lên trên tới trên cùng hết á, thì đầu tiên là tứ thiên vương, rồi sẽ đau lợi, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại. Thì cái cung tha hóa tự tại đó là cái ông trời này, tức là ma vương nó là chủ trên đó, tức là trời đại tự tại. Nên dùng thân thiên đại tướng quân mới độ được, liền hiện ra thân thiên đại tướng quân mà nói pháp, tức là ông đại tướng quân của trời, tức là cái này là ông phụ tá của cái ông trời đại phàm thiên. Nên dùng thân tỳ sa môn mới độ được, liền vì họ hiện thân tỳ sa môn mà nói pháp. Tỳ sa môn tức là đa vân thiên vương, tức là một trong bốn ông thiên vương, tứ thiên vương, tức là cõi trời là thấp nhất đó. Ở đây mình lên đó là lưng chừng núi tu di thì có bốn ông thiên vương, tứ thiên vương, đa văn thiên vương, tức là ông thiên vương ở phía bắc thì gọi là tỳ sa môn thiên vương. Tên nó giống như vậy thôi, giống như tên Việt tên Tây mà. Thì ông này là ông cai quản cái đám Dạ Xoa với La Sát, mình nhớ vậy. Thì bây giờ mình nói sơ qua để quý vị hiểu, bởi vì tỳ sa môn nhiều khi mình nghe tỳ sa môn thì người ta không hiểu. Cái nói tỳ sa môn tức là cái ông sa môn mà tỳ là cái gì mình không biết nữa. Thì không phải, cái này là ông thiên vương, một trong bốn ông thiên vương. Cái ông thiên vương mà tăng trưởng thiên vương đó, tức là ở phía nam thì cai quản đám cư quản trà. Ông phía bắc thì mình mới nói rồi, tức là đa văn thiên vương. Mỗi một ông thiên vương cái mặt mũi nó khác nhau, quý vị nhớ vậy. Rồi tới ông trị quốc thiên vương tức là phía đông đó, thì cai quản cái đám Càn Thất Bà. Và cuối cùng là cái ông Quảng Mục Thiên Vương á, thì ở phía tây Quảng Mục Thiên Vương á, thì cái ông này ông ấy coi cái đám rồng với lại là đám Phú Đà Na, tức là cái thứ mà quỷ thối á, hôm trước mình học rồi chứ. Tức là phía bắc á, thì cái ông này, ông Tỳ Sa Môn này là ông coi đám Dạ Xoa La Sát. Thành ra quý vị thấy tại sao mà mình cứ ngày 15 á, là mấy ông xuống, rồi ngày mùng 1 á, tức là ông Trời Đế Thích xuống, cứ cho thái tử của ngài xuống. Thì giờ quý vị thấy tại sao người dầm mà mình phải cúng, mình phải ăn chay, mình phải làm gì á. Tại vì cũng như là phải ở bữa nay mấy ông xuống, đáng mà làm cho đàng hoàng, để cho mấy ông coi, mấy ông về. Thì mấy ông là cai quản cái đám Dạ Xoa La Sát nữa. Thì ông xếp đám này mà nói thì ra tụi nó đừng phá mình, ví dụ vậy. Nhưng mà cái này tức là nếu mà người ta tin như vậy á, thì ngài Quán Thế Bồ Tát có thể hiện thành cái thân này để mà nói pháp. Để mà nói pháp, quý vị thấy rõ rệt không? Tức là không phải để dụng người ta, mà vì đó nói pháp hết. Vì đó dùng cái pháp để mà nói ra cho người ta hiểu cái Phật tính như vậy. Dùng cái thân này, dùng cái thân kia, dùng cái thân này, dùng cái thân nọ, dùng cái hình thức này, dùng thân hình thức nọ. Rồi tỳ sa môn tức là 8 rồi, liền vì họ nên dùng thân tiểu vương mới độ được, tức là vua nhỏ, tức là hàng số 9. Liền vì họ hiện ra thân tiểu vương mà nói pháp, nên dùng thân trưởng giả mới độ được, liền vì họ hiện ra thân trưởng giả mà nói pháp. Nên dùng thân cư sĩ mới độ được, liền vì họ hiện ra thân cư sĩ mà nói pháp. Hai cái này quý vị cẩn thận. Cư sĩ này không phải là cư sĩ mà nói giống như là quý vị nói là cận sự nam cận sự nữ à, Hồ Bảo Tát của gì không phải. Cư sĩ này là cái danh từ ngày xưa của chúng ta, cư sĩ tức là trưởng hộ, tức là chủ hộ. Tức là nếu mình dùng dịch sang tiếng Anh thì nói là householder, tức là cái người mà chủ hộ. Mà thường phải là đàn ông thì chủ hộ không phải là đàn bà không tính. Vì thế là cư sĩ không có gì mà kêu bằng cư sĩ nam cư sĩ nữ. Không có chuyện đó, cận sự nam cận sự nữ. Thì cư sĩ là đàn ông. Cư sĩ tức là chủ hộ. Ví dụ như bây giờ tôi nói ra trong gia đình rồi sanh ra cái người đó thì người đó làm cái đó, nhưng mà cư sĩ là cái người không phải là người buôn bán chủ hộ, nhưng mà làm ăn bằng cái cách sinh sống bằng ruộng đất hoặc là bằng cách gì mà không phải là buôn bán. Khác là buôn bán là cái cấp trưởng giả, quý vị hiểu cái điểm đó không? Trưởng giả đó tức là cũng là chủ hộ, nhưng mà nó giàu sang nhờ cái cách buôn bán, thương buôn là khác. Vì thương buôn thì nó có cái sự mánh mùng đó, lợi ích trong đó. Còn cái người cư sĩ là cái người đàng hoàng hơn, tức là cái người mà có đức trọng nhiều hơn, tức là hầu hết là họ làm cực nhọc như vậy. Giống như là ngày xưa, ví dụ quý vị nói mấy ông đồ nhỉ, về nhà rồi có vợ có con hay làm gì đó thì nhà nghèo thôi, ông đồ thì cũng kỳ ruộng thôi chứ có làm gì đâu. Thế cái đó gọi là cư sĩ. Còn trưởng giả tức là cũng là người đàng hoàng. Thế còn nếu mà thứ mà cái bằng là đại gia mà tầm bệnh bạ không gọi là trưởng giả nữa, cái đó không phải là trưởng giả. Thì cái đó ở sau này ngài Quán Thế Bồ Tát cũng hiện ra thân đó nữa chứ phải không? Tức là 11 thứ rồi. Nên dùng thân tẩy quan mới độ được. Tẩy quan tức là quan nhỏ. Quý vị hãy nhớ chữ tàu nó hay, đừng có lộn. Tẩy quan, tẩy tức là nhỏ, nhớ tẩy quan tức là quan nhỏ. Còn quan tẩy nữa thì tức là ông quan làm chủ, làm xếp. Tức là gọi là thủ trưởng, bây giờ kêu thủ trưởng giám đốc rồi đó. À, hai cái nghĩa nó khác nhau nha, thì cho quý vị đừng có lộn. Tẩy quan tức là ông quan nhỏ, tẩy tức là nhỏ. Còn quan tẩy tức là cái ông quan lớn xếp sòng thì gọi là quan tẩy. Thì hai cái nó khác. Tẩy quan tức là ông quan nhỏ, ví dụ mình nói là quan huyện hay cái gì đó chẳng hạn. Nếu đó ngày xưa, bây giờ thì mình đâu còn quan quyền nữa. Nên dùng thân Bà La Môn mới đổ được liền vị. Họ biển ra thân Bà La Môn mà nói pháp, tức là mấy ông thầy cúng, mấy ông đạo. Nên dùng thân Tỳ Khâu tức là 14, Tỳ Khâu Ni 15, U Bà Tắc 16, U Bà Di mới đổ được. Liền vị họ hiện ra thân Tỳ Khâu, Tỳ Khâu Ni, U Bà Tắc, U Bà Di mà vị đó nói pháp. Thì cái này quý vị thấy rõ rệt rồi. Tức là cái này rõ rệt nó khác, chứ không phải là trùng ở trên. Thành ra cái cư sĩ ở trên không phải là U Bà Tắc, không phải là U Bà Di, quý vị nhớ ha. Thôi bây giờ mình cũng nói sơ qua cái gì đây, tức là ví dụ như quý vị thấy ngày Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, cái ngày của ngài, ngày một tháng mình có 30 ngày, thì nó có những cái ngày người ta gọi là duyên nhật, tức là mỗi một ngày tương ứng với một ông. À, thì Bồ Tát Quán Thế Âm này là ngày thứ 18, ngày 18 nhỉ, trong mỗi tháng cái ngày 18 là ngày Quán Thế Âm. Còn ví dụ như ngày Đa Bảo đó là ngày mùng 3, ngày A Súc Bệ là ngày mùng 4, ngày Di Lặc là mùng 5, ngày Trực Sư là mùng 8, ngày Hư Không Tạng là ngày 13, ngày 14 là ngày Phổ Hiền, 15 dầm đó là ngày A Di Đà, Phật Di Đà. Cái đó là những duyên nhật, cái này người ta tin tưởng như vậy, mà hầu hết trong chùa đó thì người ta tin tưởng như vậy. Thế mà mỗi ngày ở trong tháng đó, người ta cúng một ngày, thì cái ngày 30 đó là ngày Thích Ca. Thành ra ngày đôi khi ngày không có được cúng bởi vì ngày tháng thiếu. Thành ra tháng thiếu là người ta cúng ngày ông Diệu Vương thôi, là ngày 29. Thế thôi. Rồi bây giờ nên dùng thân phụ nữ của trưởng giả, phụ nữ tức là vợ hoặc là vợ lẽ, ngày xưa cũng vậy, tức là vợ rồi vợ nhỏ, vợ lớn. Ngày xưa một ông thì cũng có nhiều vợ, chứ không phải có một vợ không đâu, ít khi nào có một vợ. Thì nên người ta mới dùng chữ phụ nữ của trưởng giả. Chứ bây giờ mình nói là nếu vậy thì mình tại sao dịch thẳng nó ra là vợ của trưởng giả thì không phải, bởi vì ngày xưa nó khác như vậy. Vợ rồi còn vợ cả, vợ lẽ, dầm lớn, dầm nhỏ gì đó. Dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tẩy quan, nãy mình mới biết nữa, Bà La Môn tức là 21 rồi, mới độ được liền vì họ hiện ra thân của phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tẩy quan, Bà La Môn mà nói pháp. Nên dùng thân đồng nam đồng nữ mới độ được liền vì họ hiện ra thân đồng nam đồng nữ mà nói pháp, tức là 22. Đồng nam đồng nữ tức là con trai con gái mà chưa có sự dâm dục, gọi là đồng nam đồng nữ, tức là thanh tịnh trong sạch hoàn toàn hết. Thì hầu hết đó, những cái tôn giáo hồi xưa người ta nghĩ là như vậy. Thành ra những cái người mà xuất gia mà muốn đi tu xuất gia gì đó là cũng phải giữ đồng nam đồng nữ hết, tức là sư ông sư bà gì đó là nói với ông bà chứ thiệt ra là không có được dùng cái chuyện đó, vì cái giới dâm là cái giới tăng tạng, tức là giới chặt đầu ba la di nhá. Thế mà ông sư bà vãi mà phạm giới dâm một cái là bị đuổi khỏi chúng, rõ rệt như vậy trong luật của Đức Phật như vậy. Còn nếu mà họ không đuổi thì thôi cảm chịu. Nên dùng các thân trời tức là 23, rồng 24, dạ xoa 25, cản thất bà 26, atula 27, ca lâu la 28, khẩn la 29, ma hầu la già 30, nhân và phi nhân 31. Nhân và phi nhân chỉ mình cho một là tại vì nó cũng là mình với lại cái phi nhân nó cũng giống hệt nhau à. Tại lúc mình chưa đi đầu thai mình cũng là phi nhân thôi, mình trước mình nói rồi phải không quý vị nhớ đó. Có chỗ quý vị nghe người ta giảng phi nhân tức là súc sanh à, cái đó không phải súc sanh, phải là phi nhân. Súc sanh nó là cái loại khác nữa, súc sanh với lại quỷ dạ xoa gì thì nó khác. Thì tất cả những cái này là thiên long bát bộ, là tám bộ trời người đó, đều bị hiện ra thân kia mà nói pháp. Nên dùng thân thức chấp kim cang thần mới độ được liền vì họ hiện ra thân chấp kim cương thần mà nói pháp, tức là 32 cái thần. Chấp kim cang thần đó tức là mình nói là ngài kim cang hộ pháp. Chấp kim cang thần là quý vị nhiều khi mình lầm mấy cái ngài này với lại mấy cái ngài gọi là tứ thiên vương. Thường thường ở trong Phật giáo đại thừa mình chỉ có tứ thiên vương thôi, những cái người theo một tông thì họ có 8 cái ông kim cang này, 4 bồ tát với lại 8 ông kim cang. Những người theo một tông họ nghĩ theo cái này thôi, chứ thường thường mình không tu theo một tông mình không biết mấy ông này đâu. Vì chấp kim cang thần là những cái ông này, ông này tức là ông cầm cái chày kim cang, ông canh, ông giữ cái đạo tràng. Mà đạo tràng của họ theo cái mật tông nó thì họ phải làm cái mặt đà la, tức là lập thành một cái đạo tràng rõ rệt như vậy. Và sau đó thì những cái vị chấp kim cang thần đứng thủ hộ cái đạo tràng như vậy, thành ra không đứa nào dám tới phá đâu. Quý vị biết chuyện mà bên New Orleans Linh phải không? Chuyện này là chuyện có thật, nhưng người ta không để chùa Bồ Đề đi đâu. Quý vị biết chùa Bồ Đề New Orleans không? Có nghe nói gì không? Bên Louisiana có cái chùa đó. Hôm trước là cách đây mấy năm rồi, lâu rồi, chắc cũng gần chục năm. Lúc đó quý vị nhớ là cái chùa mình nó có mời một nhóm mấy ông thầy Tây Tạng lại, rồi mấy ông ngồi vẽ cái mặt đà la phải không? Nhưng mà nhớ cái chuyện đó rồi phải không? Nhớ mấy nhóm lần chứ không phải một ông đâu. Thì lúc ấy ở trên bên Du Học Kỳ rồi nó, cái chùa Bồ Đề họ cũng mời như vậy. Họ mời như vậy họ để tránh điện, nó không được như mình như vậy. Mình ở đây thì mình còn để quý vị lên trên này, để trên này, trên cái bàn cao của mấy ông ngồi vẽ vẽ dưới đất, xong rồi tới giờ hết giờ cái mấy ông khiêng lên bỏ trên cái bàn cao. Đó, rồi chung quanh này thì mấy ông ở hết thì ra không có ai dám vô. Còn ở chùa Bồ Đề thì nó để ngay chính điện. Để ngay chính điện đó thì lúc đó người ta vô xem cũng dứt lắm, bởi vì người ta thấy lạ thì nó cũng vô xem thì cũng đứng dòm vậy thôi. Rồi mời Phật tử, rồi mấy ông mấy miết, rồi mấy người địa phương người ta lại, người ta dòm dòm coi. Vì hút lúc đó lạ, bây giờ thì hết lạ, bây giờ coi làm chắc cũng chẳng ai đang coi. Nhưng mà hồi đó thấy lạ, ngồi mấy ông làm kỳ khu làm coi xong một cái, xong tới lúc về xong rồi đóng cửa lại, đóng lại xong biết có con chó nào ở đó cũng gần với xóm đó của Phật tử nào biết đó, nó chạy vô dòm dòm cái nó leo trên nó, con chạy nó đá ngụm cái trường. Thì xong thì vậy thôi, cũng chịu thôi, nhưng không thì mục đích của mấy ông làm xong rồi cũng để phá thôi, thì mấy ông thầy cũng không nói gì hết. Thì Phật tử thì người ta sợ, nó chọn chúng sinh mà làm gì kỳ cục vậy. Nhưng mà mấy ông thầy mấy ông không lý gì chuyện đó, bởi vì cái này làm trước sau cũng phá thì thôi, cũng nói thôi làm lại vậy thôi. Sáng hôm sau ra mới thấy con chó chết ngay trước cổng chùa, mà nó chết không biết lý do gì. Cái chuyện này mình không nói được, mình nói bây giờ thì người ta nói mình mê tín rồi, nhưng mà chuyện đó bây giờ quý vị qua cái chùa Bồ Đề ở bên Louisiana ai cũng biết chuyện đó. Mà chính chuyện này ngay khi ông bạn người Mỹ là ông tu trên đó, mà chính ông email tôi liền ngày hôm đó nói con chó nó chết, mà bây giờ tôi cũng ngạc nhiên, tôi không biết là sao, bây giờ ông giải thích tôi tại sao tôi nói tôi chịu quên. Ông hỏi tôi chuyện đó nhiều khi nó trúng gió xong ai biết đâu. Thế nên quý vị thấy những chuyện này á, những cái người mà người ta tu theo mật tông đó là luôn luôn có kim cang của pháp đứng xung quanh hết. Ở đây của mình đại thừa đó thì mình cũng có những vị thiên vương, với lại các ngài đệ tử thái tử của thiên vương họ đứng, tức là bây giờ mình gọi là long thần hộ pháp, họ coi chừng cái chùa như mình hết. Thì nhà quý vị đừng có dừng dần cho đó, vô chùa không có phá được là như vậy. Trước sau cũng bị quý vị, mình không dám nói, nhưng mà quý vị cứ ngồi gẫm lại coi rồi quý vị sẽ thấy. Thầy nhà kinh dùng cái thân chấp kim cang thần, bởi vì sao? Bởi vì có những người mà ta không tin tưởng những chuyện này, người ta nói ôi cái này gì đâu, lôi miếng đất lên, lôi miếng gì lên rồi mới kêu ông Phật thì nó là Phật vậy thôi, chứ ăn thua gì đâu, tôi cũng cần lệnh cần gì, thì cái đó quyền của người ta. Nhưng mà nếu mà người ta nói vậy, người ta sẽ không hiểu được cái đó. Chấp kim cang thần cái độ được họ như vậy. Ông Vô Tận Ý Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu công đức như thế, ngài dùng hết thảy thân hình dạo đi các nước để độ thoát cho chúng sinh. Vì thế các ông phải nên một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì đại Bồ Tát Quán Thế Âm đối với chúng sinh ở trong tai nạn nguy cấp sợ hãi, ngài hay ban cho những điều không sợ, không lo sợ, cho nên ở cõi Sa Bà này đều gọi ngài là bậc thí vô úy. Thí vô úy tức là ban sự không sợ. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, liền cởi chuỗi ngọc bằng các châu báu ở cổ giá trị 100,000 lạng vàng trao cho Bồ Tát Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin ngài nhận chuỗi ngọc chân bảo pháp thí này. Tức là bây giờ ngài dùng tài thí để mà ngài bố thí cho ngài Quán Thế Âm. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát khước từ không nhận. Rõ rệt quý vị thấy không? Tức là những người mà hành đạo Bồ Tát, người ta không lý cái chuyện tiền tài vậy. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Xin Bồ Tát vì lòng thương chúng tôi mà nhận cái chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: Ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý đây và hàng tứ chúng trời rồng giả xoa cẩn thất bà Atula Kalola Khẩn A La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân nhận chuỗi ngọc đó. Tức thì Bồ Tát Quán Thế Âm vì lòng thương tứ chúng trời rồng nhân và phi nhân nhận lưỡi chuyên về chuỗi ngọc. Tức là ngài nhận chuỗi ngọc không phải là vì ngài thích cái chuỗi ngọc, chuỗi này nó đẹp hay là chuỗi này nó quý giá hay là kiểu rồi cái này về tôi cất được 5 cái chùa nghe không khó. Ngài nhận để sao quý vị thấy nhé, một nhận lấy chuỗi ngọc chia làm 2 phần, một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên pháp Đức Phật Đa Bảo. Bù chết phải không? Tức là lấy chuỗi ngọc rồi bây giờ chia làm đôi, bên cúng Phật này bên cúng Phật kia, rốt cuộc ngài cũng có gì hết, ngài đâu có giữ gì. Bởi vì cái lòng từ bi của Bồ Tát là ngài nhận vì ngài thương chúng sinh nó muốn như vậy thì ngài nhận thế thôi, chứ không phải ngài nhận để ngài sử dụng. Thì nếu quý vị thấy, nếu quý vị lại nói bây giờ tôi cúng Phật Bà này chuối, bà nhớ cho tôi cái này cho tôi cái kia, rồi mình về mình cứ xăm xăm mình nghĩ là cái này Phật Bà ăn của tôi này chuối rồi là bây giờ mắc nghẹn rồi phải làm cho tôi cái này, thì cái đó là mình ngu. Quý vị thấy mai mốt thì cũng là chó mèo hoặc là chim chuột nhơ gì nó ăn thôi, hoặc là Phật tử nào người ta đem về ra nó mắc mớ gì tới Bồ Tát đâu, thì cho mình không nghĩ như vậy. Ông Vô Tận Ý Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần tự tại hay dạo chơi khắp cõi Sa Bà như thế. Khi ấy Bồ Tát Vô Tận Ý dùng kệ hỏi Đức Phật rằng, tức là cái phần này là phần trùng tụng, trùng tụng tức là tụng lại những cái phần hồi nãy giờ đó mà ngài Vô Tận Ý nói: Thế Tôn đủ tướng đẹp, con nay lại hỏi ngài, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm, đấng đầy đủ tướng đẹp, kể đáp vô tận ý, tức là Đức Phật trả lời: ông nghe hạch Quán Âm, hãy ứng khắp nơi chốn, nguyện rộng sâu như biển, nhiều kiếp khó nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh. Vì ông ta nói qua, nghe tên và thấy thân, lòng nghĩ chẳng muốn qua, hay diệt mọi nỗi khổ. Dù ai khởi ý hại xô rớt xuống hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm, hố lửa biến thành ao hoặc trôi giặt về lớn. Tức là cái này là bảy cái nạn nãy mình nói rồi, phải không? Các nạn quỷ cá rồng nhờ sức niệm Quán Âm sóng cồn không chìm được, hoặc ở núi Tu Di bị người xô ngã xuống nhờ sức niệm Quán Âm như mặt trời trên không, hoặc bị người ác đuổi ngã xuống núi Kim Cương. Núi Kim Cương tức là cái núi mà dùng những cái đá nhỏ, chứ không phải quý vị núi bằng kim cương không sướng cũng chết, phải không? Nói trời ơi, không xây xác mảy may, hoặc bị giặc quán vây đều cầm dao tan hại nhờ sức niệm Quán Âm để phát khởi lòng lành, hoặc bị nạn khổ vua muốn hành hình sắp chết nhờ sức niệm Quán Âm giao liền gãy từng đoạn, hoặc cầm tù xỉn xích tay chân bị gông cùm nhờ sức niệm Quán Âm bỗng nhiên được thoát khỏi, nguyền rủa các thuốc độc muốn làm hại thân mình, tức là người ta cũng có muốn hại mình thì cũng như vậy. Tức là cái này là bảy cái nạn của nãy mình nói rồi. Nhờ sức niệm Quán Âm lại trở về người ấy, hoặc gặp la sát ác dòng độc các quỷ dữ nhờ sức niệm Quán Âm thời điểm không dám hại, nếu thú dữ vây quanh nanh vuốt nhỏ đáng sợ như sức niệm Quán Âm chúng vội chạy nơi khác. Tức là cái này cái nạn này nó hơi khác ở phần trên, phần trường hàng trên. Rắn độc và bọ cạp, cái này thì ngày dịch nó hơi khác. Ở cái bản chữ Nho của nó là ngoan xà cập phúc biết. Ngoan xà phúc biết thì quý vị nhớ rồi, nhớ từ phẩm thứ ba gì, phẩm thí dục á, quý vị nhớ một chúng mình học thí dục nói về thí dục nhà lửa thì cũng vậy, tức là trong đó có những con rắn, con bò cạp, con gì rất tùm lum, thì ngoan xà ngoan là con ba ba, tức là con nó giống như là con rùa, nhưng mà ngày xưa người ta nói mấy con nó dữ lắm, độc ăn thịt người ta, vì người ta con ba ba nó lớn. Xà tức là loại rắn, cập tức là cùng với phúc nhiếp, phúc tức là rắn của ma, nhiếp là cái con bò cạp. Thành ra đây ngành dịch là rắn độc và bọ cạp, lửa nọc độc bất cháy, tức là mấy cái này nữa, rắn độc và bọ cạp là tượng trưng cho sân, cái tâm sân. Quý vị nhớ hồi mình học cái phẩm thí dục mình có nói rồi, phải không? Tức là mấy cái loài này là tượng trưng cho sân. Về đọc lại cái phẩm thí dục cũng giống như vậy, lửa nọc độc bốc cháy rõ rệt ha. Tức là cái, nếu mình khởi cái tâm sân ra thì nhờ sức niệm Quán Âm nghe tiếng chúng lấy xa, nhờ sức niệm Quán Âm tức là khi mình khởi cái lòng từ bi ra thì mình diệt được cái tâm sân hận. Mây sấm sét chớp giật tuôn mưa đá mưa rào, nhờ sức niệm Quán Âm liền được trời quang tạnh, chúng sinh bị khổ ách bao nhiêu khổ ngặt mình, sức diệu trí Quán Âm hay cứu đời thoát khổ, đầy đủ sức thần thông lòng tu trí phương tiện, đến cõi nước mười phương đều hiện thân khắp cả, hết thành các thú dữ địa ngục quỷ súc sinh khổ sinh già bệnh chết dần dần đều dứt hết. Tức là cái này khổ sinh già bệnh chết, tức là không phải là nó đều dứt, tức là đều, nó đều hết thì dĩ nhiên là quý vị sinh già bệnh chết trước sau mình cũng tới đó thôi. Chết queo mình đâu còn khổ nữa, nhưng mà nếu nói về nói diễu thôi thì đúng ra cái này là tại vì mình có cái quán từ bi, mình khởi cái tâm từ bi ra thì bây giờ mình sống mình khổ là tự mình khổ, tức là không có vừa ý. Bây giờ mình ăn một miếng cơm hoặc là mình ăn hai miếng cơm thì nó cũng vậy, mà nếu mà mình thấy ăn một miếng cơm là khổ, ăn hai miếng cơm mới là sướng thì lúc đó mình khổ. Bây giờ cái này chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Cái này trong cái bản của thầy Thích Tịnh cũng dịch như vậy, mà cái này nhiều khi mình quên mất. Bi quán từ quán tức là hai cái này, tức là bi là xót, từ là thương. Quý vị nhớ hai cái đó khác nhau nhé. Xót tức là mình thấy đau đớn, đau khổ, thấy cái bằng tiếng ở ngoài nó gọi là thấy tội nghiệp, nó thì gọi là xót. Còn từ tức là mình khởi lòng thương ra, bởi vì mình thấy nó cũng như mình thấy nó mà mình cảm thấy như mình, tức là mình thấy nó mình cảm thấy như mình vậy. Cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ một bầy heo nhỉ, sắp bị đi thập huyết, mình là một trong con heo đó, mình thấy con heo trước nó bị thập huyết thì mình khởi cái lòng từ nhá, bởi vì mình sẽ bị thập huyết, mình khởi lòng bi trước, phải không? Bởi vì nó bị thập huyết, nhưng mà xong rồi phải dùng lòng từ vì nó bị thập huyết đó là tới mình à. Thì ra cái đó mình lấy ví dụ thôi, chứ thật là heo mà biết gì từ bi. Nhưng mà ý của mình nói là như vậy, tức là sao phần này chân quán, thanh tịnh quán, trí tuệ quán rộng lớn, tức là bi quán và từ quán, tức là bốn cái quán. Chân quán tức là quán không, chân tức là sự thật, chân quán tức là quán không, quán không tức là quán cái hư không, tức là hồi trước mình nói rồi, tức là quán không chấp trước, tức là mình không có lìa một cái tướng nào nhưng mà mình vẫn không chấp tướng. Quý vị nhớ nó khó điểm này, tức là Bồ Tát nó khác được điểm đó, tức là Bồ Tát vẫn có cái tướng mà lại không chấp tướng. Còn mình ví dụ bây giờ mình nhìn thấy Bồ Tát như Quán Thế Âm, quý vị thấy trời ơi bà đẹp quá, bà mặc áo này, bà đeo sâu chuỗi này kia, bà giàu có này kia đẹp, thì mình thích, chứ mình đâu có thấy bây giờ mình làm cho bà mất lẽ rồi làm cho mũi xẻng người kia đủ thứ. Hay là mình làm cái tượng Bồ Tát xong mình đâu có chịu, vì mình nghĩ Bồ Tát tức là phải đẹp. Thì giờ đấy cái chân quán á, tức là cái Bồ Tát nó không lìa tướng mà không có tướng. Thì tại vì mình làm cho bà đẹp như vậy thì mình làm. Chứ còn thật ra mình biết là Bồ Tát Quán Thế Âm bản chất là đàn ông, phải không? Mà trên kia nói kìa, muốn hiện ra thân rồng, thân quỷ, thân gì khẩn nó la gì ngày hiện ra tốt luôn. Thì giờ mấy cái thân nó đâu có đẹp được. Thì giờ quý vị thấy cái chân quán là như vậy. Thanh tịnh quán á, tức là quán không nhiễm ô, nó khác này, nó khác cái bất tịnh của mình. Quán thanh tịnh tức là quán không nhiễm ô, quán không nhiễm ô tức là không chấp trước. Chấp trước tức là mình dính mắc vào nó, tức là mình thương bên này mình bên kia. Tại vì mình thường mình cứ nói từ bi ấy, tức là người ta thương mình, xót mình thế thôi, chứ không, mình không thể nghĩ được. Tức là người ta thương là vì vô duyên từ, tức là không có lý do, không có lý do. Trí tuệ quán rộng lớn là quán về bát nhã, bát nhã lớn. Thành ra cái này quý vị thấy khi mà mình niệm thì mình niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì ra hồi nãy mình nói rồi á, tức là Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát á, khởi cái lòng từ và khởi cái lòng bi lớn. Thì không phải là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nhưng mà tức là mình phải khởi cái lòng đó ra. Thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá tú tâm, hay dẹp tay khói gió lửa, soi sáng khắp thế gian, dẹp tay gió lửa. Cái gió lửa gì? Tức là những cái tay nãy mình nói rồi, tức là ba cái loại nữa. Cái này quý vị thấy nhiều cái người mà người ta học cái kinh Phổ Môn riêng á, thì người ta nếu mà người ta cứ nhắm vô cái nghĩa đen của nó không á, thì người ta nghĩ cái đoạn này này là cái đoạn mà trừ bệnh mắt đấy quý vị. Tôi đọc vừa thấy cũng hơi mắc cười mà nói vậy. Quý vị đọc này, sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá tư tâm, hay dẹp tay gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Mình cứ niệm mấy cái câu này hoài á, thì mắt mình sẽ sáng ra, cái mắt mình sẽ không thể tối được, không bị bệnh gì hết. Thì người ta tin như vậy. Bi thể lăn như sấm, từ diệu như mây, tức là cái lòng bi thì đánh thức chúng sanh được. Bi lăn như sấm, sấm như là tiếng nổ vậy. Tại sao mình thấy bi tức là xót, mà lại sao mình như tiếng nổ, tức là để đánh thức chúng sanh mình. Thì chúng mình thường thường của mình là mình ích kỷ, mình không có thương người nào nữa. Thật như vậy, cái gì mình cũng vơ về mình hết. Ý từ diệu như mây, tức là mây như từ nó che khắp hết, giống như cái mây làm mát. Tuôn mưa pháp cam lộ, dập tắt lửa phiền não, dễ hiểu ha. Cái câu trên giải thích câu dưới liền. Tuôn mưa pháp cam lộ mà dập tắt cái lửa phiền não, lửa phiền não tức là cái khổ. Mà nhờ cái pháp cam lộ này mưa pháp xuống thì dập tắt cái lửa phiền não, lửa khổ. Kiện tụng đến cửa quan, tức là điên đảo thị phi, tức là khi mà mình cải tụng qua chữ quan đó, tức là bây giờ mình liên khùng, bây giờ mình ra, thì đương nhiên quý vị biết nếu mà cái xứ của nó mà tự do được thì người ta cãi phăng được à? Ăn thua là cái luật sư nó giỏi không? Cái trong quân trận sợ hãi nhờ sức nghiệp quán ân quán cụ đều tan mất. Thì cái này quý vị thấy nó phải là cái nghĩa ẩn dụ ha? Tức là mình khởi cái lòng từ ra, chứ không phải là mình nói mình đi lính xong rồi mình cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình chạy băng băng đạn nó bắn không được mình. Quán thù đều tan mất, diệu âm Quán Thế Âm, phạm âm hải châu âm. Cái chỗ này phải hiểu cho cẩn thận. Diệu âm Quán Thế Âm tức hai vị Bồ Tát đó, diệu âm phương Đông, Quán Thế Âm phương Tây, phạm âm tức là tiếng của trời, hải chiếu âm là tiếng của Phật. Quý vị nhiều biết rồi, hải chiếu âm tức là cái tiếng sóng biển, tức là tiếng của Phật, phạm âm tức là tiếng của trời, phạm của Phạm Vương. Tức là cái ngài Quán Âm, ngài Diệu Âm thì cái tiếng hơn tiếng thế gian kia, tức là dùng cái tiếng của trời, dùng cái tiếng của Phật hơn hẳn tiếng gian kia. Vì thế nên thường niệm, thường niệm tức là luôn luôn suy tưởng tới cái từ bi, chứ không phải là mình nói thường niệm tức là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm niệm chớ sinh nghi, quý vị thấy rõ không? Niệm niệm chớ sinh nghi tức là mình nhớ chắc chắn là tất cả chúng sinh đều có lòng từ bi hết như vậy. Tại vì mình không thấy nó từ bi, mình thấy nó ác, mình thấy nó dữ, vậy mình khởi tâm phân biệt mà thôi, thấy được cái bản chất nó. Quán Âm bậc tịnh thánh hay làm nơi nương tựa cho nạn chết khổ não đủ hết thầy công đức, mắt từ nhìn chúng sinh phúc tụng như bể lớn, vì thế nên đỉnh lễ. Bây giờ Bồ Tát chỉ địa liền từ tòa ngồi đứng dậy đi đến trước Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, quý vị thấy không? Tự dưng bây giờ lại có ông Bồ Tát chỉ địa nữa. Bồ Tát chỉ địa hồi trên giờ mình đâu có nghe nói rồi. Thầy giờ ở trong trong cái phẩm này có hai cái Bồ Tát, Bồ Tát Vô Tận Ý thì mình biết rồi, bởi vì ngày xưa quý vị cùng những kinh kia quý vị biết Bồ Tát chỉ địa thì ít nghe nói hơn. Nhưng mà cái này ở trong cái kinh Lăng Nghiêm ấy cũng nói, mà nói sơ sơ thôi, nói chút xíu. Thì cái ngài Bồ Tát này là ngài đần lắm, không biết chữ, không biết chữ, không tụng kinh, không biết gì hết trơn, mà ngài có sức mạnh lớn. Thì ra ngài chuyên môn đi giúp người ta gánh vác, gánh đồ gì đó. Thấy người nào đi ngang đường nào á thì gánh đồ cho người ta. Thấy cái cầu mà bị bể, bị sập gì đó thì ngài sửa lại đường mấy, thì ngài vá lỗ lên. Thành gọi chỉ địa Bồ Tát là như vậy. Nhưng mà trì địa Bồ Tát ấy, thì ngài tu như vậy xong rồi thì ngài là hoài, ngài cứ làm cái công hạnh thôi. Thì ngày xưa thời tiền kiếp của ngài ấy, Đức Phật Thích Ca mới nói như vậy, tức là ngày thời Phật Tỳ Xá Phù, Tỳ Xá Phù thì ông gặp cái ông Bồ Tát trì địa này. Ngài từ đó thời xưa như vậy ngài đã có cái hạnh đó rồi, tức là đi đâu thấy cái miệng chai nào miệng xanh gì đó ở đất nó là ngài lượm, ngài bỏ qua bên, rồi thấy cái đường mà có hố có gì ngài xúc đất ban cho nó bằng, thấy người nào mà gánh nặng đi qua ngài gánh dùng, cứ làm những chuyện đó thôi. Thì ngài Phật Tỳ Xá Phù mới hỏi ngài tại sao lại làm như vậy, sửa đường như vậy. Thì ngài mới nói là tôi để giúp cho người ta được đi đứng cho nó an toàn hơn. Thì Đức Phật Tỳ Xá Phù nó mới nói ngài như vậy, tức là ông tu cái ngọn chứ không tu cái gốc, tức là bây giờ ông giúp cho người ta đi như vậy thì người ta được đi như vậy thôi, qua kia nó không. Bây giờ ông phải sửa cái tâm địa của ông. Cái đất sở dĩ nó không có bằng phẳng là tại vì cái tâm nó không có bằng phẳng. Nếu cái tâm của ông nó bằng phẳng thì thấy tất cả mọi sự nó bằng phẳng. Thì lúc với ngài chỉ điều Bồ Tát mới ngộ được cái điểm đó, mà ngài mới tu cái tâm địa của ngài, thành ra mới sửa cái tâm địa của ngài, thành ra mới gọi trì địa. Lúc đó nó trở thành là giữ cái tâm địa của mình cho nó bằng phẳng, không có nghiêng bên này không nghiêng bên kia. Các vị hiểu không? Hiểu gì không, đâu có hiểu cho nó khó. Nhưng mà cái này nó cũng không có gì khó, bởi vì ở trong kinh Phật nó có những cái chuyện ngụ ngôn. Một trong những chuyện ngụ ngôn đó là chuyện mà quý vị nhớ cái chuyện mà ông vua ông đi ra ngoài đường thì ông thấy ông ở trong cung á, thì người ta rót nệm rót gạch đi đứng đàng hoàng hết. Ông đi ra ngoài một cái thấy đất đá thì nổi, ông nói tại sao như vậy, tại sao bây giờ ông lấy thảm đi rót hết cái đường đi cho người ta đi cho chân nó bằng phẳng. Cái mấy ông quan ông nghe ông vậy ông nói thôi, ôi giờ ông vua này mà đúng lắm cái ngày xưa vua đúng lắm cái. Thì có một ông quan kia ông khôn, ông nói thôi bây giờ vua, bây giờ nếu mà như vậy bây giờ mình làm nhiều thảm quá lót, thôi bây giờ cắt miếng thảm ra thì bỏ vô cái chân cho người ta đi, thì đi dưới đâu thì cũng như là đi trên thảm vậy thôi. Ừ vậy được. Thì quý vị thấy rõ, tức là nếu vậy, nếu mà cái chân mình á mà nó lót cái thảm đó thì mình đi đâu mình thấy nó êm hết, tức là giống như bây giờ mình nói mình đi giày vậy thì nó êm hơn là đi trên đất, mà thay vì như vậy. Thành ra đây vậy, cái chỉ địa nó là ý nghĩa như vậy. Bồ Tát chỉ địa liền từ tòa ngồi đứng dậy, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm quán thế Bồ Tát đạo nghiệp thì tại phổ môn thị hiện. Phổ môn thị hiện quý vị nhớ rồi, phổ môn tức là cái pháp môn phổ hiện sắc thân tâm muội nhé. Sức thần thông này thì nên biết công đức của người ấy không phải là ít, tức là nếu mà nghe được cái này, nghe được cái này tức là người ta hiểu được tâm từ bi của người ta, phát khởi cái tâm từ bi của người ta ra thì công đức người ta không ít, bởi vì thấy rõ rệt như vậy. Khi Phật nói phẩm phổ môn này trong chúng có 84,000 chúng sinh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật. Tuần tới mình sẽ học qua cái phẩm Đại La Ni. Bây giờ mình chấp tay lễ cúng dường.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.